Phần 3. Nếp sống Phật giáo Tây Tạng. Biểu tượng quanh đây hiển bày nhất thể giữa dòng biên tế đi vào quả thân. Alexander Simkin. Phật giáo Tây Tạng mở ra cánh cửa cho tâm thức của bạn đi vào những con đường mới của sinh mệnh, giải phóng những tiềm năng khi bạn nhập thân vào đồ hình Mạng Đà La, sẽ hướng dẫn bạn cách thức đưa những phương pháp mật truyền vào cuộc sống để chuyển hóa nội tâm và đánh thức mọi tiềm năng mà bạn sẵn có với tấm lòng từ bi và trí tuệ. Chương 11. Thiền quán theo phương pháp mật tông. Đừng tưởng tượng, đừng nghĩ ngợi, đừng phân tích, đừng nghiền ngẫm, đừng suy tư. Hãy giữ tâm ý trong trạng thái tự nhiên của nó. Tilopa. Phật giáo Tây Tạng truyền thừa phong phú những phương pháp thiền mật tông, vận dụng tất cả phương diện của thân tâm con người. Tất cả năng lực mà bạn có đều có thể phát triển. Ngang qua thiền quán, bạn có thể làm sáng sạch, tịnh hóa bản thân để sống một cách đầy đủ và trở thành một người tốt đẹp nhất mà bạn có thể. Thiền quán mật tông sử dụng nhiều năng lực bản nhiên, phàm làm người ai cũng có. Chúng ta có thể sử dụng sức tưởng tượng, khả năng ảnh tượng hóa để nhận ra những cảm xúc của chúng ta và chuyển dịch thân thể. Mọi thứ mà bạn đang có đều trở thành biểu tượng của sự chuyển hóa nội tâm của bạn. Hãy đến với những kỹ thuật thiền quán này theo cách mà bạn học sử dụng một nhạc cụ hay một môn thể thao mới, tức là cẩn thận làm theo những điều được hướng dẫn và kiên trì thực tập. Chương sách này nêu ra một số cách thức thực tập theo những thiền pháp mật tông. Hãy sử dụng những thiền pháp để trình bày trong những chương sau trên con đường phát triển nội tâm mà bạn đang tiến bước. Chuẩn bị sẵn sàng cho thiền tập. Để bắt đầu thiền tập, hãy tìm một nơi mà trong một thời gian ngắn bạn không bị quấy nhiễu. Hãy bắt đầu với 5 phút thôi, sau đó mới kéo dài tùy theo sự tập luyện. Theo truyền thống thì khi thiền tập, người ta ngồi trên một cái gối nhỏ đặt lên sàn nhà. Nếu ngồi kiết già trên nền nhà làm cho bạn thoải mái thì cứ theo cách truyền thống đó. Tuy nhiên, đừng để cho việc ngồi trên nền nhà trở thành một chướng ngại. Trong những lớp thiền tập mà chúng tôi hướng dẫn, thường có những học viên vì lý do này hay lý do khác mà không cảm thấy thoải mái khi ngồi trên sàn nhà, thì chúng tôi khuyến khích họ ngồi trên một cái ghế. Điều quan trọng nhất của thiền tập chỉ đơn giản là thực tập thiền, chứ không phải là chuyện bạn ngồi ở đâu hay ngồi kiểu nào. Hãy tìm cách ngồi thoải mái của bạn. Tư thế ngồi thiền truyền thống là kiết già hay bán già, chân này xếp trên chân kia. Hãy để lưng bạn tương đối thẳng, nhờ vậy hơi thở được thông thoáng. Đừng để cho cơ thể căng thẳng với hai tay đặt trên đùi. Phật giáo Tây Tạng có một số tư thế của tay gọi là thủ ấn mà chúng ta sẽ sử dụng. Trước hết, đơn giản là bạn hãy tìm một chỗ đặt tay thoải mái. Bây giờ với một trạng thái tâm mở rộng, bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm thiền quán và tất cả những lợi ích mà thiền quán đem lại. Đại thủ ấn, biểu tướng vĩ đại. Theo Ivan Wenz thì đại thủ ấn trong những bài hướng dẫn thiền tập là một trong những quà tặng vĩ đại nhất mà chúng ta nhận được từ phương Đông. Ông nói đại thủ ấn chứa đựng tinh hoa của một số giáo lý sâu thẳm nhất trong mật pháp phương Đông. Ivan Wenz, 1967. 101. Đại thủ ấn không chỉ là một động tác thế kỹ thuật của tay, mà còn là một quan điểm, có công năng như một thấu kính hiển vi. Những pháp đại thủ ấn giúp cho hành giả có được những thấu kính của nội quán, nhận ra những tầng sâu hơn của thực tại. Khi bạn nhìn vào một tế bào da ngang qua một kính hiển vi với độ phóng đại nhỏ, thì bạn đã thấy rất nhiều chi tiết rồi. Nếu bạn chuyển sang độ phóng đại cao, thì trong tầm nhìn của bạn mở ra một thế giới khác với những bào tử và mô bào vô cùng nhỏ. Sử dụng kính hiển vi điện tử có độ phóng đại cao hơn nữa, thì ảnh tượng và cấu trúc của cái thế giới mà chúng ta biết hoàn toàn tan biến. Những biên tế trở nên mơ hồ. Chúng ta thấy được một thực tại cực vi gồm những hạt âm điện tử, hạt trung hòa tử, thuần túy là năng lượng. Cũng vậy, pháp đại thủ ấn rèn luyện cho nhận thức có được cái nhìn vượt qua phạm vi của cái thế giới mà các giác quan của chúng ta cung cấp, cho chúng ta thấy bản chất của thực tại ở tầng sâu hơn, không thực thể, đơn thuần là năng lượng. Với cái nhìn trong suốt của pháp đại thủ ấn, thế giới này rơi vào một trạng thái thông sáng, giống như giây phút đầu tiên khi bạn vừa rời khỏi một rạp hát tối đen sau suốt chiếu ban ngày. Thế giới lúc ấy dường như sáng tỏ hơn, sinh động hơn. Loại bỏ tất cả những huyễn tượng thì những gì còn lại trở nên vô cùng sinh động. Những bài hướng dẫn thiền tập đây được trích từ những bộ sưu tập lớn. Nếu bạn có ý muốn tu tập theo phương pháp này ở cấp độ sâu hơn, chúng tôi khích lệ bạn đi tìm một vị đạo sư có hiểu biết để hướng dẫn bạn tiến bước trên con đường đạo. Những bài tập sẽ đưa bạn đến trạng thái nhất tâm tỉnh giác, một năng lực mà bạn có thể dùng làm công cụ để tập trung ý thức và ổn định nội tâm, những công cụ bạn có thể sử dụng trong mọi công việc mà bạn đang làm. Nhất tâm tỉnh giác ngoại hướng. Pháp thiền cổ xưa trước hết hướng dẫn bạn làm thế nào tập trung tâm ý trên một đối tượng duy nhất. Đặt một trái banh nhỏ hay một mảnh gỗ nhỏ trước mặt bạn, chuyên tâm nhìn vào vật ấy, tập trung tất cả sức chú ý của bạn, chỉ nghĩ về vật ấy mà thôi. Nếu bạn nhận ra rằng tâm tư của bạn đang lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa chúng trở lại. Thực tập nhiều lần, bạn sẽ nhận thấy rằng tâm tư của bạn trở nên tĩnh lặng và sức của tập trung mạnh hơn. Nhất tâm tỉnh giác nội hướng. Bài tập này hướng sức chú tâm đến hơi thở, nhắm mắt lại và đếm. Mỗi khi hơi thở hoàn tất, hít vào và thở ra. Những bản kinh xưa bảo người ta đếm đến 21.600 hơi thở. Bạn có thể khởi sự đếm từ 1 đến 10 rồi lặp lại. Ban đầu đếm trong 5 tới 7 phút thôi, rồi kéo dài thời gian bao lâu bạn cảm thấy thoải mái là được. Khi sức tập trung của bạn trong việc đếm hơi thở đã mạnh lên, thì bạn hãy tập trung sức chú ý trên bản thân của hơi thở. Hãy ghi nhận luồng không khí khi đi ngang qua lỗ mũi, rồi đi xuống buồng phổi. Hãy để ý thời gian nó dừng lại trong phổi là bao lâu trước khi bạn thở ra ngoài. Dần dần bạn sẽ trở nên quen thuộc với tiến trình của một hơi thở và phát triển năng lực duy trì sức tập trung của bạn. Giờ đây bạn bắt đầu việc điều chỉnh những tiến trình tâm thức và có thể phát triển một tâm thái thiền tư. Thuần hóa tâm tư bằng cách để như thế là như thế. Trong bài thiền tập này, hãy hướng năng lực chuyên nhất vào bên trong để quan sát tâm tư của mình. Hãy để ý kỹ lưỡng sự xuất hiện và sự tan biến của những dòng suy tưởng, mà đừng cố gắng bắt chúng dừng lại hay điều hành chúng, chỉ đơn giản là quan sát tiến trình này. Đừng đi theo, cũng đừng ngăn trở bất cứ một dòng suy tưởng nào, chỉ đơn giản là ghi nhận và không bị vướng vào những suy tưởng đó. Kết quả, bạn sẽ trở nên trầm tĩnh hơn. Bạn sẽ có những giây phút mà không có dòng suy tưởng nào xuất hiện. Sức tập trung của bạn trở nên giống như sức tập trung của một cậu bé, chỉ nhìn chăm chú một cách tỉnh táo và một vật hấp dẫn nào đó mà thôi. Là giống như con voi đối với một thẻo gai thì chẳng có gì phải màng đến, chẳng có gì phải tán tâm cả. Sự tĩnh lặng của đại dương lúc không có sóng. Phật giáo dạy rằng người suy tưởng và dòng suy tưởng là một. Bạn có thể tự mình trải nghiệm điều này qua thiền tập. Thực hiện lại những bài thiền tập như trên và ghi nhận những dòng suy tưởng của bạn tuôn chảy liên miên như thế nào trong lúc bạn giữ không cho bất cứ một dòng suy tưởng nào cuốn lôi bạn đi mất. Hãy giữ cho tâm ý nghỉ ngơi. Khi bạn tiếp tục thiền tập như vậy, thì bạn sẽ trải nghiệm sự dần dần tan biến, không còn cái khoảng phân biệt giữa một bên là sự tuôn trào của dòng suy tưởng và một bên là phần còn lại của tâm thức. Nhận biết và tĩnh lặng, như vậy là đã chứng đạt được trạng thái nhất tâm tỉnh giác. Những bài thiền tập ảnh tường. Một khi bạn thành tựu được năng lực nhất tâm tỉnh giác, thì bạn có thể dùng nó để nhận ra được bản chất của bản thân và cuộc sống quanh bạn ở tầng sâu hơn. Bạn có thể dùng năng lực này vào bất cứ sự vật nào xung quanh. Mọi cảnh huống đều có thể trở thành biểu tướng của sự chuyển hóa. Những phát hiện này vận dụng cả thân thể lẫn tâm thức, cả tỉnh lẫn động. Những bài thiền tập sau đây giới thiệu cho bạn những phương thức thiền mật tông. Phật giáo Tây Tạng luôn luôn sử dụng phương pháp quán ảnh tượng trong thiền tập. Một số người có năng lực ảnh tượng quá bẩm sinh. Họ nắm bắt ảnh tượng của các sự vật theo phản xạ, ghi nhớ sự vật một cách sống động. Một số người khác thì nắm bắt ảnh tượng là một công việc gian nan hơn. Bạn có thể học và có được năng lực này qua quá trình luyện tập. Hãy thực hiện những bài tập sau đây từng bước một và bạn sẽ tiến bộ sau một thời gian cần mẫn. Quán ảnh tượng 1. Nếu bạn thấy khó khăn khi quán ảnh tượng, bài tập này sẽ giúp bạn có thể thể nghiệm về pháp này dựa trên chức năng của mắt trong việc tiếp nhận hình ảnh. Hãy dùng một mảnh giấy vuông màu đỏ sáng dán vào một bức vách màu trắng. Đứng cách bức vách đó vài ba bước và nhìn mảnh vuông màu đỏ đó trong vòng 2 phút. Sau đó nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy một ô vuông màu xanh xuất hiện trong tầm nhìn trước mắt. Quán ảnh tượng 2. Sau đó một thời gian, bạn lại nhắm mắt, cố gắng tái hiện lại trong trí cái ô vuông màu đỏ mà bạn đặt trên vách, rồi lại nghĩ về ảnh tượng màu xanh mà bạn đã thấy. Hãy để cho sức quán chiếu của bạn qua lại thưởng thức hai ảnh tượng này. Bạn có thể nắm bắt được ảnh tượng màu đỏ dễ dàng hơn màu xanh, hay ngược lại. Hãy thực tập quán sát một trong hai màu này với hai mắt nhắm lại. Quán ảnh tượng 3. Hãy viết chữ ôm trên một mảnh giấy chuẩn mực, viết đầy kín cả trang giấy. Hãy dùng ngón tay dò theo chữ đã viết từ bên trái sang bên phải trong 5-3 phút. Tiếp tục dò và nhìn những chữ đã viết. Thực tập như vậy mỗi ngày 5-3 lần trong 2 ngày. Vào ngày thứ 3, nhìn nhanh tờ giấy, nhắm mắt lại, rồi cố gắng hình thành một ảnh tượng trọn vẹn của nó trong tâm thức. Lặp lại bài tập này cho đến khi nào bạn có thể giữ được cái ảnh tượng trọn vẹn đó trong tâm thức. Những bài thiền tập quán thân thể. Phật giáo Mật Tông nhận thức rằng chân lý nằm sẵn trong thân thể của chúng ta. Chúng ta có thể khám phá ra sự giác ngộ trong thân thể nếu chúng ta hướng sức chú tâm ngược vào trong một cách thích hợp. Những pháp thiền Mật Tông vận dụng sức mạnh của nhất tâm tỉnh giác kết hợp với thủ ấn và mật chú. Sau đây là những bài thiền tập mẫu. Thiền mật chú. Âm thanh mà bạn thốt ra có thể là tâm điểm của thiền tập. Hãy tụng câu mật chú Hum A Om, lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy tập trung ý trên âm thanh và những rung động của nó. Thiền quán hơi thở. Bạn có thể sử dụng thiền ảnh tượng để kết hợp hơi thở và tâm tỉnh giác lại với nhau. Hãy quán tưởng rằng mỗi hơi thở vô là một âm tiết hùm có màu xanh dương. Mường tượng rằng hơi thở dừng lại ở trong là một âm tiết A có màu đỏ. Cuối cùng hơi thở thoát ra ngoài là một âm tiết ôm có màu trắng. Hãy lặp lại trình tự này cho đến khi nó trở nên thuần thục. Thiền tổng thể, mật chú, thủ ấn và quán ảnh tượng. Hãy ngồi kiết già, hai bàn tay úp trên đầu gối, mường tượng âm thanh hum lúc thở vô, dừng lại khi hơi thở đã vào trong. Khoảng dừng giữa hơi thở vào và hơi thở ra là một thoáng hé lộ của tánh rộng, lặng, không tính. Hãy di chuyển những đầu ngón tay của bạn ngược lên giữa ngực, nghe âm thanh A trong tâm thức. Giờ đây hãy thở ra với âm ôm trong tâm thức. Di chuyển bàn tay trở xuống, đặt ngửa trên đầu gối. Mới tập, hãy lặp lại mô thức này trong vài phút, tăng dần cho đến 20 phút. Làm ấm cơ thể. Tummo là năng lực tạo ra hơi nóng cho thân tâm. Hành giả Phật giáo Tây Tạng học được cách quán ảnh tượng mạnh mẽ đến độ thân thể của họ hoạt động như là một kho nhân điện phát ra nhiệt lượng. Những kỹ năng này đã được kiểm nghiệm. Một hành giả phải ngồi ngoài trời trong một đêm băng giá. Người ta áp một tấm bố ướt trực tiếp lên tấm lưng trần của ông ta. Nhờ năng lực tập trung tạo ra một nguồn thân nhiệt đủ để làm khô tấm bố. Những hành giả lão luyện có thể liên tục làm khô nhiều tấm bố. Thực nghiệm trên cho chúng ta thấy rằng tâm thức con người có thể điều khiển thân nhiệt. Những công đoạn trong Tummo rất phức tạp. Nhưng bạn có thể thực nghiệm bài thiền tập sau để bắt đầu khai thông nguồn thân nhiệt của mình. Hãy ngồi yên lặng vài phút. Trước hết, hãy kiểm tra nhiệt độ của lòng bàn tay. Hãy áp lòng bàn tay của bạn lên bắp tay trên. Ghi nhận độ ấm hay độ lạnh mà lòng bàn tay của bạn cảm nhận được. Bây giờ, hãy chắp hai bàn tay lại. Những ngón tay từ dế hướng ra ngoài. Nhắm mắt lại, mường tượng hơi ấm xuất hiện giữa hai bàn tay. Bạn có thể mường tượng ra một ngọn lửa trong lò sưởi, sự ấm áp của mặt trời, thậm chí một máy sưởi điện. Sử dụng hình ảnh nào mà bạn có trải nghiệm sống động, mường tượng nhiệt lượng đã lan tỏa ngược lên cánh tay của bạn. Khi bạn sắp ngừng tập, hãy kiểm tra lại nhiệt độ của lòng bàn tay và so sánh với nhiệt độ của nó lúc mới bắt đầu tập. Qua quá trình tập luyện, bạn có thể nhận ra sự khác biệt.